This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ là 12 giờ 38 phút. Thu Hương mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và bác sĩ Đàn Thiện Hưng là bác sĩ của văn phòng Maclock Family, chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiễm hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Maclock Family tại 3020 Maclock Road, phòng 200, thành phố Arlington, và điện thoại để quý vị có thể liên lạc là 817-468-5252, 817-468-5252. Và đầu dây bên kia, Thu Hương xin kính chào bác sĩ Đàn Thiện Hưng và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Em mến chào Thu Hương và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Bác sĩ có khỏe không?
Rất khỏe, Thu Hương. Cảm ơn Thu Hương.
Dạ. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này quý vị muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Đàn Thiện Hưng về những vấn đề liên quan đến sức khỏe của chính quý vị cũng như là gia đình của mình thì hãy gọi vào với số điện thoại là 817-899-4110. 817-899-4110 và bác sĩ Đàn Thiện Hưng sẽ giải đáp cho quý vị ngay. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì Thu Hương muốn hỏi bác sĩ về không biết là bác sĩ có muốn chia sẻ cái điều đề tài gì mà bác sĩ đang quan tâm hoặc là bác sĩ muốn nói về cái bệnh gì đó trước khi mà nhận điện thoại của các quý thính giả, thưa bác sĩ.
Trong khi tôi nói thì nếu mà ai gọi vào thì Thu Hương cứ cho tôi biết nha. Vì biết người lớn tuổi của mình thì cha mẹ mình chẳng hạn đi thì được cái Medicare, thì để về cũng như phân biệt giữa cái Medicare như thế nào á. Medicare là của chương trình tiểu bang cho những người sức khỏe, cho những người mà dùng dưới nghèo đi, cho người nghèo. Còn Medicare là chương trình của liên bang cho những người mà 6 năm trở lên hay những người tàn tật. Thì tiền Medicare là do mình đi làm đóng góp tiền thuế của mình thì góp vào tiền Medicare. Thì hàng năm cái tiền thuế đóng vốn không đủ, thành ra Medicare hồi đó giờ nó có thêm một cái quỹ, ngân quỹ để mà phụ đắp vào. Thì hồi đó giờ là dự định cái ngân quỹ đó là năm 2029 nó mới hết tiền. Nhưng bây giờ đó tại vì xài tiền nhiều quá thì người ta dự định còn năm 2026 là có nhiều khoảng chừng 7 năm nữa, 8 năm nữa là hết tiền cái ngân quỹ đó. Thì có nghĩa là cái tiền Medicare không đủ cho cha mẹ mình nữa. Thì tôi muốn nói về điều này là tại vì tôi không biết á, bệnh nhân tôi Medicare rất nhiều thì tôi thấy đại đa số người ta đã dùng đúng, có nghĩa là cần mình phải hiểu là cái gì mà cần thiết thì mình xài, có không có gì hết. Khi mà tôi khám bệnh cho những người Medicare thì giống như người khác, có người cần thiết tôi làm chụp hình, thử máu đầy đủ hết cho thuốc hay chứ không có dở. Nhưng mà rồi chừng nào cái gì không cần thiết thì không dùng đến. Thì tôi thấy Việt Nam mình có cái tính xấu là người ta mình lợi dụng cái Medicare. Thì nhiều khi thí dụ như tưởng là mình là tiền chính phủ trả tiền cho mình, hay là nhiều khi đi vào xin thuốc cho con, mua về cho con mình xài ở nhà, hay là nhiều khi đòi những cái chuyện mà không cần thiết, giống như nhiều khi mua đòi những cái dụng cụ y khoa không cần thiết, hay là nhất là mình mà thường biết Việt Nam mình á có những chương trình giúp đỡ những người mà tàn tật yếu, nghe. Thì đương nhiên cái đó là cần thiết mình phải làm xài thôi, nhưng mà có những người khỏe mạnh đi đứng được thì bình thường thôi, nhưng mà xin chương trình trợ giúp để người ta đến nhà, người ta phụ cho mình nấu cơm nước rửa chén cho mình, thì thật sự là mình làm được chuyện đó. Tôi có một bệnh nhân á, ban ngày đó là đi công quả trong chùa, nhưng ngược lại đây xin tôi cho người ở nhà giúp đỡ nấu cơm nước cho mình nhà, rửa chén cho mình nhà. Hay là nhiều khi con cái ở nhà nuôi cha mẹ nhưng mà lại nói là sao mà, nhưng mà xin chính phủ để mà trả tiền cho con cái nuôi cha mẹ. Thì tôi cái chuyện đó không có lý, tại con cái cái phụ cái chuyện mà con cái nuôi cha mẹ là chuyện cái chuyện trả hiếu bình thường, tại sao chính phủ phải trả tiền, mà chính phủ là ai, chính phủ là những người đi làm cho mình thôi. Đó, nhưng vì lợi dụng chương trình Medicare nhiều quá thì bây giờ đó cái ngân quỹ nó không còn nữa. Mà Thu Hương mới biết tưởng tượng đi, cha mẹ mình nó càng lớn tuổi thì cái sức khỏe nó càng yếu đi, cần thuốc. Mà thí dụ như khoảng năm 2026 không đủ tiền mình xài thì bắt buộc thôi, làm sao tiền thuốc phải giảm đi, thuốc hay nó không cho dùng. tiền lương bác sĩ có thể trả lương mà có thể Medicare trả bác sĩ sẽ tự cho không nhận Medicare. Thành ra trong tương lai đó là những người mà có Medicare rất là khổ sở nếu mà cái tình trạng này kéo dài hoài. Mà bây giờ cái luật thì đương nhiên là mà khổ cái Việt Nam mà dùng cái câu đó là cha chung không ai khóc, có nghĩa rằng vì nghĩ là từ chính phủ, thì nghĩ từ chính phủ là cái sợ thoải mái lợi dụng. Thật sự không phải chính phủ mà chính mà những người đi làm, là những người như Thu Hương, như tôi, những người đang nghe đi làm, cái tiền đó là giúp cho Medicare. Ngoài cái chuyện mà đương nhiên đừng thấy phải dụ phổ như quốc phòng và những này cái nọ nữa thì đương cái Medicare là cũng tới tiền thuế mà xài thôi. Đó, mà nếu mà mình nghĩ rằng cái tiền này cái tiền của chính phủ mình xài thoải mái mình lợi dụng thì thật sự mình vô tình mình làm cái tiền bớt đi hết, có nghĩa là cả nước Mỹ này những người lớn tuổi đều bị hại.
Dạ, bác sĩ nói rất là đúng. Những cái phúc lợi xã hội thì rất là tốt cho mọi người, và nhất là những cái người mà họ có income thấp, hoặc là những người già lớn tuổi neo đơn, hoặc là người tàn tật. Nhưng mà chúng ta lợi dụng trong cái việc này thì cũng không nên chút nào, vì đến một lúc nào đó thì quỹ phúc lợi xã hội cũng sẽ cạn kiệt, và đến lúc mà chúng ta già đi rồi thì chúng ta cũng là không được cái quyền lợi đó nữa. Bác sĩ rất là mong bác sĩ nhắc đi nhắc lại cái vấn đề này để cho quý đồng hương chúng ta hiểu thêm và có thể làm đúng hơn. Bây giờ thì Thu Hương xin mời một vị thính giả, và quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại là 817-899-4110 để hỏi bác sĩ Đàn Tiện Hưng trong chương trình Sức Khỏe của chúng ta ngày hôm nay. Trên đường dây Thu Hương xin mời vị thính giả trên mới vào ạ. Thu Hương xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào anh, xin cho biết quý danh.
Chào cô, chào bác sĩ.
Dạ, xin cho biết anh. Quý danh ạ.
Cô khỏe không? Bác sĩ cũng khỏe hả?
Dạ, khỏe thưa chú. Chú, quý danh của chú là gì ạ?
Chú muốn hỏi bác sĩ tí xíu rồi.
Dạ vâng, mời chú ạ.
Chào bác sĩ. Cái máy mà đo thân xong ở Việt Nam với đo thân xong ở Mỹ nó có giống nhau không hả bác sĩ?
Tại vì em không thấy cái máy đo xong em Việt Nam, em không biết, nhưng mà theo cái áp suất mình á, nó là một con số, nó phải giống nhau thôi, tại nó là cái nhiệt cái dấu hiệu theo về y khoa tổng quát của thế giới đó thì phải giống nhau, có như là kia. Thành ra anh đo đó là 130 là trên 80 là bình thường theo Việt Nam mình, theo Mỹ. Thành ra em nghĩ cái máy Việt Nam phải giống giống máy Mỹ thôi chứ không khác nhau được. Chỉ có một cái em thấy là nhiều người Việt Nam mình khi Việt Nam xong thiếu máu đó thì cái số mà đơn vị của Việt Nam mình nó khác đơn vị của Mỹ bên đây chút xíu về thiếu máu. Thì ví dụ như Việt Nam mình bên đây thì nó dùng cho là giống như là bao nhiêu miligram cho 1 decilit. Việt Nam mình có thể dùng cái đơn vị khác nhau thôi. Thành ra vì máu á, về lab á, vì và sự máu thì em phải nhìn thì em so sánh được. Còn em nghĩ rằng cái máy nó phải giống nhau, tại vì cái đó là căn bản của y khoa thế giới. Đó, nhưng mà nếu chẳng nhất khi anh đi bác sĩ của anh á, anh đem cái máy vô cho anh ta coi, nhờ bác sĩ người ta coi, rồi lúc này ta coi người ta sẽ cho anh biết đúng hay không, chính xác thôi.
Dạ, tại vì tôi có thằng em á, nó đi đo thân xong ở Việt Nam mà đo 17 mà nó nói cao máu à, tôi không biết nó thích đo cái
okay.
Gì quá.
Việt Nam mình dùng cái chữ hay, cái đó có nghĩa là 117, nhưng mà khi nói ra, ý nó là 170, khi nói đi là nói bỏ cái số không đi thành là còn 17 thôi, hay biết không? Giống như Việt Nam mình, thí dụ như là 500 ngàn, không nói 500 ngàn, nói 500, nhưng hiểu là 500 ngàn. Đó, vậy đó, thì nó 117 có nghĩa là 170, chứ không phải là 70, thì theo y khoa nó là 130. Hồi xưa ở Mỹ này là 140 trở xuống là được, hơn 140 là cao. Nhưng mà chẳng hai năm nay đó, những hội đồng y khoa về tim mạch của bác sĩ Mỹ ở đây đó, thì ta nghĩ rằng nếu hơn 130, 40 cũng còn quá cao. Thành ra bây giờ xuống còn có 130 thôi. Bên đây á, định nghĩa y khoa bên đây á, là hơn 130 là cao.
Yeah.
Đó, thì 170 là cao lắm á.
Tại vì tôi thấy ngạc nhiên, mình đây mình đo 130, 35, 140 mới cao, còn Việt Nam nó nói số 17 là cao.
Không. 17 có nghĩa là 170 đó, nên nó không bỏ số 0 rồi. Đây đó.
170 hả?
Dạ. Đúng rồi, nó 17 có nghĩa là 70 đó.
Ok, dạ chắc nó chắc cao à.
Dạ cao lắm đấy chứ, cao lắm rồi đó, không có chắc đâu, cao lắm rồi đó. Dạ. Anh nói người anh của anh em đi bên anh đi bác sĩ để mà chữa bệnh đi nha. để mà ngăn ngừa tai biến não, ngăn ngừa tim, thận đấy.
Mắc ạ. Ok. Xong cảm ơn bác sĩ rồi, cảm ơn
chị.
Dạ vâng, okay. Chào chú ạ.
À.
Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Thu Hương xin mời các thính giả gọi vào và trên đường dây xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào cô ạ.
Dạ.
Xin cô cho biết quý danh thưa cô.
Dạ, mình tên Loan. Xin chào bác sĩ, xin chào Thu Hương.
Dạ, vâng. Chào chị Loan.
Dạ, em có hai câu hỏi là hôm trước em có hỏi rồi. Nhóc em 5 tuổi nhưng mà mùa hè là nó hay đi chơi với bơi á, lúc 8 giờ nó vẫn còn bơi ngoài hè, rồi mùa ngoài trời. Rồi xong rồi bạn em nói là thằng nhóc em nó cũng yếu á, nên là đừng có cho nó dùng nước trẻ quá, nó bị dễ bị bệnh phổi. Có phải không bác sĩ? Và cái thứ hai câu hỏi là cái bụng của em á, hồi xưa đến giờ không sao hết mà tự nhiên cách 2 tháng nay á, là em ăn pizza hay là em ăn cái gì dầu mỡ vô hay là chứa ớt vô là cái bụng em bị đau. Và em đi đại tiện á, thì nó bình thường nhưng mà nó bắt em đau cái bụng. Vậy xin bác sĩ trả lời giùm em.
Okay. Cái đau bụng của cô Loan á, đau ở chỗ nào? Trên dưới? Cái căn bản là cái rúng đúng không, thì trên rúng chính giữa hay là dưới rúng mà bên nào?
Nó đau giống như mình ăn thiên thịt nó đau vòng vòng, em không biết là
không
nó
đau
trái không phải vậy.
Tại vì thường đau bụng á, mình phải tùy theo cái vị trí mà đóng bệnh được, giống như là cái rúng mình là căn bản đó, mà trên rúng chính giữa đó là bao tử, còn nếu mà trên rúng mà bên tay phải á, cạnh sườn phải đó là cái đó là sạn mật. Thí dụ ăn xong rồi gan cho đó, gan mật cho đó. Cái xong rồi nếu mà đau mà đóng quẩn hết nguyên bụng luôn á là đục già. Cái còn thí dụ như đau bụng dưới rúng mà bên tay phải mà đau mà cấp tính á là bị ruột dư. Cái còn bụng dưới nữa chính giữa đó là tử cung. Thành ra khi mà Loan đau bụng, Loan chịu khó phân phải chỉ kỹ ở đâu chỗ nào đó thì đừng đặt vô trong ngay rồi đóng là được. Không thôi nữa đó thì bác sĩ người ta rờ, người ta đụng vô cho mình, người ta khám thử, người ta có biết cái chỗ nào hay không. Đó là cái là tại lúc tùy theo bệnh, nếu bao tử thì uống thuốc bao tử giảm chất chua đi và thử vi trùng bao tử. Nếu mà có vi trùng phải uống thuốc con HP đó, uống thuốc. Nếu có vi trùng phải uống thuốc để không thành lụng bao tử mình. Còn nếu mà đau bên tay phải mọn trên đó, thì nên siêu âm coi thử có quỷ sạn hay không. Tại vì ăn những món như Loan kể hồi nãy giờ, những món dầu mỡ chất béo á, cái đó lúc ví dụ sạn mật mình á, có sạn mật đi, mật của mình á, là có chất muối, nó cái chất mỡ lâu ngày động thành cục sạn. Khi ăn xong rồi đó, ăn những chất dầu mỡ cho béo xong rồi thì cái túi mật nó bóp nhiều để mà tiếp mật qua bao tử cho mình, đủ đoan cho mình. Thì nhiều khi cái người nào mà có sạn mật lúc đau lại đau, mà thường đau mật cho đó nó có thêm cộng buồn nôn nữa đó. Thành ra mà tôi nghĩ chỉ có hai cái đó thôi, thành ra Loan nên tạm thời ăn với món gì mà khó chịu đừng ăn nữa là một. Ra pharmacy mua thuốc giống như Nexium hay là Paracet, những thuốc mà bảo tử á, cái đó bây giờ hồi đó bác sĩ bớt toa, bây giờ mua tự do nhiều lắm. Uống thử coi có phải nó đỡ đau hay không. Nếu đúng thuốc đó đỡ đau là bảo tử rõ ràng thì đi bác sĩ nhờ người ta thử bảo tử cho mình. Ok ha. Còn con của mình á, cái chuyện mà tắm nước á, thật sự nước tắm Việt Nam mình á, mình có những cái suy nghĩ nó là hậu. Ok. Chỉ có mùa hè mà tắm nước nhiều, sợ nhất là ánh nắng làm ung thư da thôi. Chứ ngoài ra nếu con mình nó khỏe rồi, cứ cho nó chơi thoải mái, không có hạn chế hết trơn á. Ung thư phổi, nhiễm trùng phổi á, ví dụ như lạnh quá, đúng không, nó chơi với nước, trời lạnh quá mà nó mặt môi nó tái mét, đúng không, mà nó cứ tham chơi. Thì cái lạnh đó nhiều khi kháng thể yếu đi, lạnh đó làm gì cảm đưa đến những phổi thì có, với điều kiện nó lạnh. Còn như trời nắng ấm, chơi thoải mái không sao, cho đặc biệt là ngăn ngừa nhiễm trùng da, ung thư da, giống như cách đây mấy tuần mình nói đó. Là khi mà con mình hay mình ra nắng là mùa hè phải dùng những cái sunscreen, là những cái thuốc chống nắng, cái chữ mà ít nhất phần 50, chữ chữ SPS, PPF là phải ít nhất 50 để mà bảo vệ da con mình thôi. Một khi ở dưới biển lên sở hồ chơi khoảng chừng nửa tiếng phải lên đau khô, phải dùng kem nắng nắng tiếp. Chứ tại vì sức một lần đầu tiên mình xuống nước biển cái nước nó làm trôi đi hết. Thành ra cứ khoảng chừng nửa tiếng lên sức một lần cho con mình thôi. Còn ngoài ra nếu nó lạnh thì biểu lên chơi, đừng có chơi. Còn ngoài ra nếu nó ấm, thời tiết chu vẻ là chơi bình thường, không thoải mái, không có chuyện gì đâu nha.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cảm ơn
Loan. Dạ vâng, chào chị Loan nha.
Chúc bác sĩ.
Dạ
vâng. Dạ, thank you. Dạ, bye.
Dạ, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. 0818 999 4110. Mời quý vị gọi vào để hỏi thêm về vấn đề sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Trên đường dây thu hương xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ.
Đó, em không nhỉ?
Dạ đúng rồi đó chị. Xin chị cho biết quý dạ. danh ạ. À.
Dạ em tên Phương, chào chị, em chào
dạ.
bác sĩ.
Chị Sương.
Dạ, dạ vâng. Em muốn hỏi chị. Bác sĩ là mình đang uống thuốc ngừa thai với bác sĩ, rồi em uống cái fish oil á. Ơi với lại woman one a day có sao không bác sĩ?
À, không sao. Cái thuốc ngừa thai mà đi chung những cái thuốc đó không có gì không quan trọng. Chỉ có một số thuốc ngừa thai mà khi có thuốc trụ sinh vô á, có một vài thuốc trụ sinh uống vào ngừa thai thì lúc đó nhiều khi nó làm cho cái thuốc ngừa thai không có được hiệu nghiệm 100% thôi. Chứ ngoài ra những thường thường á, Xuân biết những cái thuốc gì mà mua tự do trên thị trường nó không còn đâu, sẽ biết á, là đại đa số là nó hiện là lắm, không có phản phụ. Đó. Cái thành ra mình cũng thoải mái chừng nào, chỉ khi nào mà uống trụ sinh hay gì đó đi bác sĩ á, thì nhắc bác sĩ biết. Thí dụ như là em đã uống thuốc ngừa thai, bác sĩ lựa thuốc gì cho em đừng có ảnh hưởng qua thuốc ngừa thai của em. Nhắc là thôi, chứ ngoài ra những gì mà Xuân kể hồi nãy là không sao.
Dạ, cái vitamin với lại fish oil là không sao hả bác sĩ?
Không sao, không gì nữa.
Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Em
không
chào
chị.
Chào chị.
Dạ, chào chị Sương. Và trên đường giao thương xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, em chào chị. Và chị cho biết quý danh ạ.
Ờ, dạ, mình tên Thanh đó.
Dạ, chào
mình
chị Thanh.
Mình hỏi là, cho hỏi bác sĩ là cái chất mà khi mà đi thử máu đó, cái chất calcium, nếu mà nó cao hơn, nó cao hơn một. Dạ, bác sĩ, cái chất calcium nó hơi bị cao đó, làm thay vì 10, 11 tới là, hình như là cao hơn một số. Thì như vậy có cần phải đi gặp bác sĩ specialist không chị?
Ok. Cái vôi là calcium ấy, là một trong những khoáng chất rất quan trọng cho cơ thể mình. Không có chất đó đó là xương mình bị xốp trong tương lai. Là một hay là người đang phát triển không đủ xương, không đủ chất vôi để mà chất xương cứng lên. Thì thường thường ấy, nó cao, đại đa số lỏng sao. Okay, nhưng mà có những cái quan trọng nhất, thí dụ như có một cái bút cổ mình, nó gọi là tiếng Mỹ, nó gọi là parathyroid hormone. Cái đó là cái chất nó điều khiển chất vôi của mình. Thành ra nếu chất vôi cao á, thì chuyện đơn giản nhất á, là mình cứ đi thử máu á, là thử căn bản thôi, không có thể đặc biệt. Khi chất vôi cao á, thì bác sĩ như tôi chẳng hạn đi, thì tôi phải thử hai cái đặc biệt nhất. Một cái chất nó là parathyroid hormone là một. Thứ hai nữa, nó mình thử chất nó gọi là ionized calcium. Hai cái đó đi đôi với nhau. Thường thường á, mình thấy chất vôi máu bình thường như thử hai chất kia đó thì nó không sao. Thì rồi mình ta giỏi. Còn chừng nào mà thật sự mà cao thật á, lúc đó mình mới đi bác sĩ. Tại vì nếu cao quá, cao thật á, thì mình sợ nhất là sang thận. Tại vì trong nước tiểu mình á, sẽ có dư chất vôi, tại thận mình á, là cái mà nó lọc hết tất cả cơ thể mình. Nếu cái gì mà dư á, cho ra ngoài, thiếu nó giữ lại. Bởi nếu chất vôi nhiều quá, thật sự nhiều nha, nó thật sự nhiều, thì nhiều khi chất vôi trong nước tiểu nhiều quá, nó đọng lại thành sạn. Thành ra bây giờ cái chuyện Thanh đầu tiên sẽ làm là Thanh đến bác sĩ gia đình thôi. Do người ta thử lại hai cái nó gọi là intact PTH, một cái nữa là ionized calcium, hai cái đó ha. Trong khi đó Thanh uống nước thật nhiều vô. Thì nếu thử ra hai cái chất thử ra rồi nó bình thường hết thì Thanh không lo nữa. Còn nếu nó cao thật á, cái lúc đó rồi Thanh phải đi siêu âm bú cổ để coi thử cái tại sao cái bú cổ, tôi nói là parathyroid hormone nó nằm ngay bú cổ mình á, ngay cổ mình á, thì chụp hình cho nó luôn. Nếu không có gì hết thì thôi, còn nếu có cục bú gì đó lúc đó với chuyên khoa endocrine là mấy người chuyên khoa về khoáng chất. Chứ bây giờ mình đi liền thì bác sĩ cũng sẽ làm những cái tôi mình nói thôi, có điều mất công lắm. Thà bác sĩ gia đình mình trước, làm trước gia đình mình, bác sĩ gia đình mình đi làm đại đa số như ta nói, đại đa số nó bình thường thì thôi mình xong rồi không lo gì hết trơn á. Còn nếu thật sự mà cao lúc mình mới tính thêm.
Nha, yeah. Tạm thời dạ,
anh uống được nhiều thôi.
Dạ, dạ bác sĩ, cái chất đó thì calcium rồi nó cao hơn một số. À, còn cái nó có thêm một cái phần ở dưới nữa, nó gọi là cái gì PTA gì đó.
Dạ. Đúng rồi, PTA.
Tới 290 lần, nó tới 290 lần bác sĩ.
Cái đó là cao đúng không? Rồi.
Dạ.
À, thì trường hợp đó như bây giờ bác sĩ gia đình của em á, hiện em được bác sĩ gia đình đúng không? Thì nhờ bác sĩ gia đình dạ. cho ultrasound siêu âm cái bú cổ. Đúng không?
Ờ,
trong khi đó dạ. đó là gửi với chuyên khoa.
Dạ.
Tại vì nếu mà khi đi bác sĩ chuyên khoa, như khi tôi gửi đi là tôi làm đầy đủ hết cho ông ở chuyên khoa, khi ông đến, bệnh nhân đến là hồ sơ có hết rồi, ông gọi luôn là ông định luôn, chứ không cần đi tới đi lui hoài mấy lần.
Dạ, như vậy là phải cái đó là bây giờ mình phải uống nước nhiều rồi bác sĩ nói là dạ xin lỗi bác sĩ là tại vì đang mới lấy xe đó, bác sĩ có thể nói lại cái bây giờ cách thức mình phải cần làm gì đó bác sĩ?
Ok, dạ. Uống nước thật nhiều để đi tiểu hoài, để tại nước tiểu ứ động á thì nó làm cho chất phôi đóng lại thành sạn. Uống nước nhiều để đi tiểu hoài thôi ha, là một. Thứ hai nữa đó, đi siêu âm ultrasound cái tuyến đó là parathyroid là hai. Rồi nhờ bác sĩ gia đình, cái đó bác sĩ gia đình mình làm được, nhờ người ta làm cho cái đó. Rồi xong gửi với chuyên khoa.
Dạ vâng, chắc chắn là chị Thanh đang nghe bác sĩ trên radio vì chị đang lái xe và chị đã rót máy rồi. Số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để mà có những thắc mắc liên quan đến sức khỏe thì hỏi bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ cho quý vị. Và thưa bác sĩ, trở lại với cái vấn đề mà phúc lợi xã hội, lúc nãy bác sĩ đã chia sẻ ban đầu, thì Thu Hương hỏi bác sĩ là có những cái cơ quan mà khi mà họ phát hiện ra những cái việc mà người dân sử dụng phúc lợi xã hội không có đúng đó bác sĩ, hoặc là lợi dụng chương trình Medicare như lúc đầu mà bác sĩ đã chia sẻ, thì họ có cái biện pháp nào không, hay là họ có phạt gì không thưa bác sĩ?
Đúng ra đó, thường cái khổ một cái đó là tại vì con người bệnh nhân á, là không sử dụng như người ta lạm dụng, như thật sự không đáng để mà chính phủ đi điều tra, thì điều tra tốn tiền đúng không, mà cuối cùng là thí dụ như phạt tiền đúng không, người ta đổ tiền đâu trả tiền, thấy không? Thành ra nó thường thường bởi lý gì đó chính phủ đi thường thường đi tìm những cái chỗ, những cái cơ quan mà bán dụng cụ y khoa, thí dụ như biết là Cali mình ăn gian dữ lắm, mà Việt Nam mình ở đây cũng có nếu như không, cái có những khi có nghĩa là thí dụ như nó về xe lăn nha, xe lăn hay là giường bệnh hay là những cái thay tả, những người lớn tuổi mà đuổi trong quần xong thay tả, dùng tả cho đó này nọ đó. Thì đương nhiên tôi nói, nhất tôi nói lại là khi mà cần thiết thì bất cứ chuyện gì bác sĩ cũng lo cho mình hết. Cái chuyện không nói đến, mình đang nói chuyện về những chuyện không cần thiết mà mình lợi dụng. Cái đó mới là cái cần nói. Thì thường biết á, khi cái người lợi nhất á, là không phải bác sĩ mà là cái chỗ bán dụng y khoa. Mà có bệnh viện trên Cali á, thì nhiều khi là ba người ăn có chung với nhau, bác sĩ là một, cái lợi dụng cái chỗ mà bệnh nhân là hai, và chỗ bán dụng cụ y khoa là ba. Cách đây một năm thôi, tôi không bệnh nhân tôi nè, ở Cali về đây, người ta bị đau lưng quá, đau lưng thì đầu gối tôi quên rồi, tôi muốn xin cho người ta cái wheelchair là cái xe lăn. Thì khi mà gọi lên Medicare đó thì Medicare nói là bên Cali đã cho ông này cái wheelchair rồi, ok, và cuối cùng ông bệnh nhân ông không có. Nhưng thật sự bên Cali nó có nhiều trường hợp, thí dụ như bệnh nhân là một hay bác sĩ là hai, cái chỗ bán wheelchair là ba người ăn có với nhau. Bệnh nhân không cần, nhưng đi bác sĩ khám ra nói bệnh nhân cần wheelchair, gửi cái đơn qua cho bác dụng y khoa, xong không y khoa nó đưa bill cho Medicare, thì Medicare đưa tiền về. Nhưng thật sự cái chỗ Medicare, cái chỗ đó nó không đưa wheelchair cho ông đó, nhưng hồ sơ đã bán rồi, tiền đó chia ba. Cái tiền đó nó chia bệnh nhân một phần, ông bác sĩ một phần, và cái chỗ bác dụng y khoa một phần.
Yeah.
Cái lời ba phần như vậy luôn. Thành ra khi thứ nhất là lợi dụng như vậy rồi đó, mà biết bao nhiêu người mà làm cái chuyện đó, nhưng thấy không? Bởi khi ông này thì ông nói ông đã không nhận được, nhưng mà hồ sơ rõ ràng có nhận được, thì rõ ràng ông này là một là ông nói dối tôi, hai đó là ông bị người ta dùng, hay bị bác sĩ của ông dùng tên ông để mà lợi dụng bán cho cái hãng bán của ông, tôi không biết, nhưng mà cuối cùng sao ông bị ông cần thật á, ông không có ông xài. Đó thì cái đó rõ ràng, cái đó là vừa hại cho Medicare mà vừa hại cho cá nhân ông ấy luôn. Ông nhận thương thấy không? Yeah. Tại Việt Nam mình nó thấy chuyện nào á, nếu mà hại chung á thì người ta không có màng, người ta thoải mái thôi. Chuyện nào người ta thấy chuyện nào hại cá nhân người ta đó, người ta mới sợ. Đó yeah, mà như tôi nói nãy giờ, mình cố gắng mới nói là hiện giờ đó, bây giờ ai cũng có cha mẹ già hết. Bây giờ mà không nghĩ tới tương lai đó mà cứ lợi dụng quá như vậy rồi đó, thứ nhất mình đâu có thể lợi dụng, mình để cho những cái cơ quan bán dụng cụ y khoa lợi dụng, thì khi mà hết tiền rồi, lúc đó rồi mình biết là khổ thế nào.
Dạ, bác sĩ nói rất là đúng, và Thu Hương nghĩ là chắc trong văn phòng bác sĩ, khi mà bác sĩ khám bệnh cho những bác lớn tuổi hoặc là những người bệnh nhân đến, thì bác sĩ cũng hay khuyên người ta là cái cách sử dụng phúc lợi xã hội như thế nào cho nó chính xác, phải không thưa bác sĩ?
Dạ có chứ Hương, tôi đều nói hết, tại vì như tôi nói, như tôi đối xử bệnh nhân tôi giống như là tôi đối xử với gia đình tôi thôi, tôi không kém. Thành ra một số người ta nghe được thì thật sự ta biết được rằng tôi lo cho người ta, tại nhiều khi không có Medicare làm tiền đâu người ta xài. Nhưng có một số người á, người ta cứ muốn thôi, thì người ta giận tôi, người ta đi bác sĩ khác. Thì khổ cái đi bác sĩ khác phải chiều người ta. Giống như cái đây 5 năm tôi có một ông bệnh nhân, okay. Ông vô đây, ông nói tôi là ông cần cái wheelchair. Tôi nói chi vậy chú? Tại vì ông nhà ông ở gần chợ, ông muốn cái wheelchair mà có máy chạy để chi để ông đi chợ.
Dạ.
Ông đi bộ, ông không chịu, ông đi xe, ông đi gần quá, đi xe tốn xăng, ông muốn có cái wheelchair để ông đi chợ, ông chở đồ về.
Dạ.
Okay. Xong tôi nói cái đó cho chú muốn như vậy, nhưng thật sự nó không có đúng cái sự việc sử dụng đó. Ông giận tôi, ông đổ bác sĩ khác cho ông wheelchair.
Dạ.
Ông không muốn wheelchair mấy biết bao nhiêu tiền, 7.500 một cái. Nói thường đâu. Mà tiền ai tiền ông nói tiền chính phủ, ông nói tôi, ông nói tiền chính phủ mà đâu phải tiền bác sĩ đâu, bác sĩ mà khó như vậy.
Dạ.
Đó, nhưng ai cũng nghĩ vậy á, mình thật sự tiền con cháu mình đi làm cho ai? Chứ dạ. Không mà không bác sĩ này tôi không làm, người ta khác làm cho ông à.
Dạ vâng. À, nhưng mà bác đó không có nghĩ xa hơn là nếu mà bác đi bộ đến chợ thì sức khỏe của bác lại nhiều khi lại kéo dài tuổi thọ hơn nữa, vì đi bộ rất là tốt cho sức khỏe hơn là ngồi trên wheelchair để mà đi. À, vâng, à, bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, thì Thu Hương cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho quý thính giả ngày hôm nay. À, và nếu mà quý thính giả có cần những cái thắc mắc gì thì xin mời quý vị gọi lại vào tuần sau thứ hai vào lúc 12:35. Và văn phòng của bác sĩ Đặng Tiến Hưng ở thành phố Arlington, số 3020 Macleod Road, phòng 200. Và điện thoại là 817-468-5252, 817-468-5252. Xin cảm ơn bác sĩ Đặng Tiến Hưng rất là nhiều, thưa bác sĩ.
Okay, cảm ơn quý vị đã tham dự trưa nay, xin hẹn với tuần sau. Dạ, thưa quý vị.
Dạ.